gió rít bên tai. Sau đó, bạn bắt đầu tự hỏi, mất bao lâu bệnh nhân mới tỉnh lại? Bao lâu thì ca kế tiếp được đẩy vào? Và mấy giờ tôi mới có thể về nhà tối nay? Mãi tận đến khi ca mổ cuối cùng kết thúc, tôi mới có thể cảm nhận được độ dài của một ngày và sự nặng nề trong bước chân tôi. Mấy thủ tục hành chính cuối cùng trước khi rời khỏi bệnh viện, cảm giác như chiếc đe hạ xuống. Không đợi đến ngày mai được hay sao chứ? Không. Thở dài, và trái đất tiếp tục quay về phía mặt trời. Là bác sĩ nội trú chính, hầu hết mọi trách nhiệm đều đặt trên vai tôi và những cơ hội thành công hay thất bại đều lớn hơn bao giờ hết. Nỗi đau thất bại đã khiến tôi hiểu được rằng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật là một đòi hỏi về mặt đạo đức. Thành ý tốt là chưa đủ, đặc biệt khi quá nhiều thứ phụ thuộc vào kỹ năng của tôi, khi sự khác biệt giữa thảm kịch và chiến thắng được định hình bởi chỉ 1 hay 2mm. Một ngày, Matthew, cậu bé bị u não đã từng làm cả khu phòng bệnh yêu mến vài năm trước, tái nhập viện. Vùng dưới đồi của cậu hóa ra đã bị tổn thương một chút trong cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u não ngày đó. Cậu bé 8 tuổi dễ mến, giờ đã là một tên quỷ 12 tuổi. Cậu bé không ngừng ăn, cậu đánh đấm hung bạo. Cánh tay mẹ cậu đầy những vết sẹo cào bầm tím. Cuối cùng, Matthew bị nhốt lại. Cậu bé đã trở thành một con ác ma, chỉ do 1mm tổn thương. Đối với mỗi ca phẫu thuật, gia đình và bác sĩ phẫu thuật thường cùng nhau xác quyết rằng lợi ích vượt lên trên những rủi ro, nhưng điều này vẫn thật đau lòng. Không ai muốn nghĩ về việc Matthew sẽ như thế nào khi trở thành một cậu bé 20 tuổi, nặng tới hơn 140 kg. Một bữa khác, tôi đặt một điện cực sâu 9cm trong não bệnh nhân để chữa chứng run rẩy của bệnh Parkinson. Mục tiêu là nhân dưới đồi, một cấu trúc hình hạnh nhân nhỏ xíu nằm sâu trong não. Những phần khác nhau của nó phục vụ các chức năng khác nhau: vận động, nhận thức, cảm xúc. Trong phòng mổ, chúng tôi bật dòng điện để đánh giá cơn run. Dồn tất cả ánh mắt lên tay trái bệnh nhân, chúng tôi thống nhất rằng chứng run đã khá hơn. Khi đó, tiếng bệnh nhân vang lên đầy bối rối trong những tiếng thầm thì khẳng định của chúng tôi. Tôi cảm thấy buồn quá. Ngắt điện. Ồ, cảm giác đó qua rồi, bệnh nhân nói. Chúng ta sẽ kiểm tra lại dòng điện và trở kháng. Được chưa? Điện vào. Không, mọi thứ buồn quá. Chỉ có tối tăm và buồn thảm. Tháo điện cực. Chúng tôi kéo điện cực ra và gắn lại. Lần này dịch 2mm về bên phải. Chứng run biến mất. Thật may mắn, bệnh nhân cảm thấy ổn. Rồi một lần tôi cùng một trong các bác sĩ trực đang thực hiện ca tối muộn. Một ca phẫu thuật mở hộp sọ dưới chẩm điều trị dị dạng cuốn não. Đó là một trong những ca mổ tinh vi nhất, có lẽ là ở phần khó nhất trên cơ thể. Tới được đó rất phức tạp, bất kể là bạn có kinh nghiệm cỡ nào. Nhưng đêm đó, tôi thấy thật linh hoạt. Các dụng cụ dường như một phần trên ngón tay tôi. Da, cơ và xương tự mở ra. Và tôi ở đó, nhìn chằm chằm vào chỗ phình lấp lánh vàng, một khối chất nằm sâu trên cuốn não. Đột nhiên, bác sĩ trực dừng tôi lại. Paul, điều gì sẽ xảy ra nếu anh cắt sâu thêm 2mm dưới đây? Những slide bài giảng về giải phẫu học thần kinh vù vù trong đầu tôi. Chứng song thị à? Không, anh nói. Hội chứng khóa trong. Thêm 2mm và bệnh nhân sẽ tê liệt vĩnh viễn. Riêng khả năng nháy mắt được giữ lại. Anh không nhìn vào kính hiển vi. Tôi biết điều này là bởi vì lần thứ ba thực hiện ca phẫu thuật này, đó chính xác là điều đã xảy ra. Phẫu thuật thần kinh đòi hỏi sự cam kết đối với tài năng của một người và sự cam kết đối với nhân diện của một người khác. Quyết định tiến hành phẫu thuật hay không bao gồm việc đánh giá khả năng của một ai đó, cũng như ý thức sâu sắc của người đó về bệnh nhân và những gì họ coi trọng. Có những vùng não bộ được coi là bất khả xâm phạm, như vỏ não vận động sơ cấp. Làm tổn thương nó có thể dẫn đến chứng bại liệt vùng cơ thể bị ảnh hưởng. Nhưng những vùng bất khả xâm phạm nhất của vỏ não phải là những vùng kiểm soát ngôn ngữ. Chúng thường nằm ở bên trái và được gọi là vùng Wernicke và vùng Broca. Vùng Wernicke là để hiểu ngôn ngữ và vùng Broca là để tạo ra ngôn ngữ. Tổn thương vùng Broca dẫn đến mất khả năng nói hoặc viết, cho dù bệnh nhân có thể hiểu nó một cách dễ dàng. Tổn thương vùng Wernicke dẫn đến mất khả năng hiểu ngôn ngữ, và cho dù bệnh nhân vẫn có thể nói, thứ ngôn ngữ họ tạo ra chỉ là một chuỗi những từ, cụm từ và hình ảnh rời rạc, một thứ ngữ pháp không có ngữ nghĩa. Nếu cả hai vùng đều bị tổn thương, bệnh nhân bị cô lập hoàn toàn, một điều trọng tâm trong bản chất loài người bị đánh cắp vĩnh viễn. Sau khi ai đó trải qua một chấn thương đầu hay một cơn đột quỵ, sự phá hủy ở những vùng này thường ngăn cản động cơ cứu người của các bác sĩ phẫu thuật. Dạng cuộc đời nào mà lại tồn tại khi không có ngôn ngữ cơ chứ? Thuở tôi còn là sinh viên y, bệnh nhân đầu tiên mà tôi gặp với vấn đề này là một người đàn ông 62 tuổi bị u não. Chúng tôi bước vào phòng ông trong một ca trực sáng và bác sĩ nội trú hỏi ông: "Ông Michaels, hôm nay ông thấy thế nào?" 461819. Ông trả lời khá lịch sự. Khối u đã làm gián đoạn mạch ngôn ngữ của ông. Do vậy, ông chỉ có thể phát ngôn ra những dãy số, nhưng ông vẫn còn ngôn điệu, ông vẫn có thể biểu lộ cảm xúc, cười, cau có, thở dài. Ông liệt kê ra một chuỗi số khác, lần này cấp bách hơn. Có điều gì đó ông muốn nói với chúng tôi, nhưng những con số chẳng mang lại gì ngoài sự sợ hãi và tức giận. Cả nhóm chuẩn bị rời phòng. Vì lý do gì đó tôi nán lại. 14128. Ông cầu xin, nếu lấy tay tôi. 14128. Tôi xin lỗi. 14128. Ông nói đầy thê lương, nhìn thẳng vào mắt tôi. Và rồi tôi rời phòng để theo kịp nhóm. Ông chết sau vài tháng, được chôn theo với thông điệp gì đó ông dành cho thế giới. Khi khối u hay sự dị dạng nào đó tiếp giáp với những vùng ngôn ngữ này, các bác sĩ phẫu thuật phải rất thận trọng. Họ yêu cầu một loạt những ảnh chụp quét khác nhau, một cuộc kiểm tra tâm lý học thần kinh kỹ lưỡng. Dù vậy, ca mổ phải được thực hiện trong lúc bệnh nhân còn tỉnh táo và nói chuyện. Khi bộ não được phô ra, trước lúc khối u bị cắt bỏ, bác sĩ phẫu thuật sử dụng một điện cực đầu tròn cầm tay để đưa dòng điện tới vùng nhỏ của vỏ não, trong khi bệnh nhân vẫn thực hiện những nhiệm vụ bằng lời như nói tên các vật thể, đọc bảng chữ cái, v.v. Khi điện cực đưa dòng điện tới vùng có tính quyết định của vỏ não, nó phá gãy lời nói của bệnh nhân. A, B, C, D, E, G, 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 F, G, H, Y. Nhờ đó, bộ não và khối u được định vị để xác định phần nào có thể cắt bỏ an toàn, và bệnh nhân được giữ tỉnh táo trong toàn bộ quá trình bằng việc luôn được giữ cho bận rộn với một tổ hợp những nhiệm vụ bằng lời và các mẫu chuyện nhỏ. Một buổi tối sau khi chuẩn bị cho những ca như vậy, tôi xem lại hình chụp cộng hưởng từ MRI của bệnh nhân và nhận thấy khối u đã hoàn toàn bao phủ các vùng ngôn ngữ. Không phải là dấu hiệu tốt. Xem xét lại những ghi chú, hội đồng ung thư của bệnh viện gồm một nhóm những chuyên gia về phẫu thuật, u bướu, chẩn đoán hình ảnh và bệnh lý học đều cho rằng đây là ca mổ quá nguy hiểm. Một bác sĩ phẫu thuật đâu có thể lựa chọn tiếp tục. Tôi có chút phẫn nộ. Ở một vài thời điểm nào đó, công việc của chúng tôi là nói không. Bệnh nhân được đẩy xe lăn vào phòng. Anh nhìn chăm chú vào tôi và chỉ vào đầu. Tôi muốn cái thứ khốn kiếp này ra khỏi đầu, được chứ? Bác sĩ trực bước tới và thấy biểu cảm trên khuôn mặt tôi. Tôi biết. Anh nói, tôi đã cố gàn anh ta về chuyện này trong suốt 2 giờ. Đừng để tâm, anh sẵn sàng rồi chứ. Thay vì liệt kê bảng chữ cái hay đếm số như thường lệ, chúng tôi được phục vụ bằng một bài kinh đầy tục tiểu và hối thúc. Cái thứ khốn nạn đó ra khỏi đầu tôi chưa đấy. Sao các anh chậm thế? Làm nhanh lên. Tôi muốn nó ra ngay. Tôi không thể ở đây nguyên cái ngày khốn nạn này. Tôi không quan tâm. Cho nó ra đi. Tôi chậm chạp loại bỏ khối u lớn, chú tâm vào bất kỳ một dấu hiệu nhỏ nào cho thấy sự trở ngại về ngôn ngữ. Trong màn độc thoại không ngơi nghỉ của bệnh nhân, khối u đã nằm trên đĩa Petri, bộ não sạch bóng, ánh tia lập lòa. Sao anh dừng lại? Cái đồ khốn kiếp nhà anh, tôi đã bảo tôi muốn thứ khốn nạn đó ra cơ mà. Xong rồi, tôi nói. Nó ra rồi. Làm sao mà anh ta vẫn có thể nói được với kích cỡ và vị trí của khối u? Điều đó dường như bất khả. Những lời tục tiểu có vẻ như chạy theo một dòng mạch khác trong vùng ngôn ngữ. Cũng có lẽ khối u đã khiến bộ não anh ta liên kết lại mạch thần kinh bằng cách nào đó. Mà hộp sọ không thể tự đóng lại được, vẫn còn cả ngày mai cho việc suy đoán này nọ. Tôi đã đi tới đỉnh cao của kỳ nội trú. Tôi nắm thành thạo những ca phẫu thuật cốt lõi. Nghiên cứu của tôi thu được các giải thưởng cao quý nhất. Công việc chảy về từ khắp mọi nơi trên cả nước. Stanford có một vị trí trùng khớp với mối quan tâm của tôi. Cho một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học thần kinh tập trung vào các kỹ thuật điều biến thần kinh. Một trong những bác sĩ nội trú trẻ đến gặp tôi và nói: tôi vừa nghe tin từ các sếp, nếu họ thuê anh sẽ là hướng dẫn chuyên ngành của tôi đấy. Tôi nói trước bước không qua. Tôi cảm thấy như thể những mạch đơn lẻ về sinh học, đạo đức, cuộc sống và cái chết cuối cùng cũng đã bắt đầu đan quện vào nhau. Nếu không phải thành một hệ thống đạo đức hoàn hảo, thì cũng là một thế giới quan rõ ràng mạch lạc. Và tôi cảm nhận được vị trí của mình trong đó. Bác sĩ làm việc trong những lĩnh vực đòi hỏi trách nhiệm cao, gặp gỡ bệnh nhân tại các khoảnh khắc công vên, những khoảnh khắc chân thật nhất, nơi sự sống và nhân diện bị đe dọa. Nhiệm vụ của họ bao gồm việc hiểu được điều gì khiến cuộc đời của một bệnh nhân nào đó đáng sống và có kế hoạch cứu giữ những điều đó nếu có thể, hoặc nếu không thể thì chấp nhận một cái chết bình an. Quyền lực đó đòi hỏi một trách nhiệm sâu sắc đi kèm với tội lỗi và sự cáo buộc lẫn nhau. Điện thoại reo khi tôi đang dự hội thảo ở San Diego. Là bác sĩ đồng nội trú, Victoria. Paul! Có điều gì đó không hay rồi, bụng tôi quặn lại. Có chuyện gì vậy? Tôi nói. Im lặng. Vic! Là Jeff, anh ấy tự sát rồi. Cái gì? Jeff đang chuẩn bị kết thúc học bổng ngoại khoa ở Midwest và chúng tôi đều bận rộn đến kiệt sức. Chúng tôi mất liên lạc. Tôi cố gắng gợi lại lần nói chuyện cuối mà không thể. Anh ấy đã gặp biến chứng rắc rối và bệnh nhân chết. Đêm qua, anh ấy trèo lên nóc một tòa nhà và nhảy xuống. Tôi không biết gì thêm. Tôi cố gắng tìm ra một vấn đề nào đó để làm sáng tỏ vấn đề. Không có gì. Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra thứ cảm giác tội lỗi lấn át như một con sóng thủy triều đã nâng anh lên và tung anh ra khỏi tòa nhà đó. Tôi ước ao một cách tuyệt vọng rằng tôi đã có thể bước cùng anh ra khỏi cửa bệnh viện đêm đó. Tôi ước chúng tôi có thể thương xót lẫn nhau như trước kia. Tôi ước tôi có thể nói với Jeff những gì tôi đã hiểu về cuộc đời và những lựa chọn của chúng tôi về cuộc đời, chỉ để lắng nghe những lời khuyên khôn ngoan của anh. Cái chết đến với tất cả chúng ta. Đến với chúng ta, với bệnh nhân của chúng ta. Đó là định mệnh của chúng ta, những cơ thể sống. Hầu hết cuộc đời đang sống với sự thụ động về cái chết. Đó là điều xảy đến với bạn và những người xung quanh bạn. Nhưng Jeff và tôi đã được đào tạo nhiều năm để có thể chủ động giao chiến với cái chết, để vật lộn với nó, như Jacob vật lộn với thiên sứ. Và trong khi làm việc đó, trực diện với ý nghĩa của cuộc đời. Chú thích: Jacob vật lộn với thiên sứ được kể trong sách Sáng Thế 32 2.22 gạch ngang 32 và OC 12 2.4. Hết chú thích. Chúng tôi mang trên mình một cái ách nặng nề về trách nhiệm trọng đại. Cuộc sống của bệnh nhân và nhân diện của họ có thể nằm trong tay chúng tôi, song cái chết sẽ luôn chiến thắng. Cho dù bạn có hoàn hảo, nhưng nhân gian thì không. Bí kíp là bạn biết rằng cuộc đời đã chơi gian, rằng bạn rồi sẽ thua, rằng đôi tay hay phán đoán của bạn sẽ sơ sẩy, và dù vậy, vẫn cần phải vật lộn để giành chiến thắng cho bệnh nhân của mình. Bạn không bao giờ có thể đạt được sự hoàn hảo, nhưng bạn có thể tin vào đường tiệm cận của những gì mình không ngừng hướng tới. Phần 2. Không dừng cho tới chết. Nếu tôi là một nhà văn, tôi sẽ biên soạn một cuốn sổ sinh tử, kèm theo một dòng ghi chú về những cái chết khác nhau của loài người. Ai dạy con người cách chết sẽ đồng thời dạy họ cách sống. Theo Michel de Montaigne, rằng học triết là để học cách chết. Nằm cạnh Lucy trên giường bệnh, chúng tôi cùng khóc. Hình chụp CT vẫn sáng trên màn hình máy tính. Nhân diện của tôi, nhân diện của một bác sĩ, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ung thư xâm chiếm nhiều hệ cơ quan, chẩn đoán đã rõ ràng. Căn phòng lặng lẽ. Lucy nói nàng yêu tôi. Anh không muốn chết. Tôi nói. Tôi khuyên nàng nên tái hôn, rằng tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ nàng sẽ cô đơn một mình. Tôi nói về việc chúng tôi nên xem xét việc tái thế chấp vay nợ ngay lập tức. Chúng tôi bắt đầu gọi điện cho người thân. Có một lúc, Victoria ghé qua phòng và chúng tôi cùng thảo luận về bản scan cũng như phương hướng điều trị trong tương lai. Khi cô nhắc tới kế hoạch quay lại chương trình nội trú, tôi dừng cô lại. Victoria, tôi nói, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại bệnh viện này với vai trò một bác sĩ. Cô không nghĩ vậy sao? Một chương trong cuộc đời tôi dường như đã kết thúc, mà có lẽ là cả cuốn sách đã khép lại. Thay vì trong vai một mục sư trợ giúp con người bước qua những biến đổi của cuộc đời, tôi thấy mình chỉ như chú cừu non, lạc lối, ngơ ngác. Căn bệnh nguy hiểm không chỉ có tính chất thay đổi cuộc đời mà còn phá tan nó. Chẳng giống như một lễ hiển linh, luồng sáng dữ dội soi rọi những gì có nghĩa, mà gần như ai đó đã dội bom trên con đường phía trước. Giờ tôi phải tìm cách vượt qua nó. Em trai tôi, Jivan, đến bên giường bệnh. Anh đã gặt hái khá nhiều, cậu nói. Anh biết mà. Tôi thở dài. Cậu có ý tốt, nhưng lời lẽ đầy trống rỗng. Cuộc sống của tôi đã dành để xây dựng tiềm năng. Thứ tiềm năng nay trở thành bất khả. Tôi đã lên kế hoạch thật nhiều và gần như đạt được mọi thứ. Thân thể suy nhược. Thứ tương lai mà tôi đã tưởng tượng cùng nhân diện cá nhân tôi sụp đổ. Và tôi phải đối mặt với cùng một tình thế khó khăn về sự tồn tại giống như những bệnh nhân của mình. Chẩn đoán ung thư phổi là chắc chắn. Một tương lai được lên kế hoạch tỉ mỉ và khó khăn lắm mới đạt được này đã không còn tồn tại nữa. Cái chết vốn rất quen thuộc với tôi trong công việc nay lại ghé thăm riêng tôi. Ta ở đây mặt đối mặt, vậy mà dường như không thể nhận ra điều gì về nó. Tại một ngã tư đường, nơi lẽ ra tôi có thể nhìn và theo dõi dấu chân của vô số bệnh nhân tôi từng chữa trị. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một sa mạc trắng lập lòe đầy trống rỗng khắc nghiệt, như thể một cơn bão đã xóa bỏ mọi dấu vết quen thân. Mặt trời đã lặn. Tôi sẽ xuất viện vào sáng hôm sau. Một buổi hẹn với bác sĩ ung thư đã được lên lịch trong một tuần. Nhưng y tá nói cô ấy sẽ ghé thăm tôi vào tối hôm đó, trước khi chạy đi đón lũ trẻ. Tên cô là Emma Hayward, và cô muốn gửi lời chào trước buổi hẹn đầu tiên tại văn phòng. Tôi biết một chút về Emma. Tôi đã từng chữa trị cho vài bệnh nhân của cô trước đó, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện gì ngoài những trao đổi về chuyên môn. Cha mẹ và em trai tôi đều ở trong phòng. Lucy ngồi bên giường và nắm tay tôi. Cửa mở và Emma bước vào, áo choàng trắng để lộ dấu vết mệt mỏi một ngày dài, nhưng nụ cười của cô tươi trẻ. Theo sau cô là đồng nghiệp và một bác sĩ nội trú. Emma chỉ hơn tôi chừng vài tuổi, mái tóc cô dài và sẫm màu, nhưng điểm đầy sọc trắng, khá phổ biến với những người dành nhiều thời gian bên cái chết. Cô kéo một chiếc ghế. Xin chào, tên tôi là Emma, cô nói. Tôi rất tiếc chỉ có thể ngắn gọn trong hôm nay, nhưng tôi muốn ghé qua và giới thiệu một chút. Chúng tôi bắt tay, cánh tay tôi xoắn trong dây chuyền tĩnh mạch. Cảm ơn vì đã ghé qua, tôi nói. Tôi biết cô còn phải đi đón lũ trẻ nữa, đây là gia đình tôi. Cô gật đầu chào Lucy, anh em trai và cha mẹ tôi. Tôi rất tiếc vì chuyện này xảy đến với anh, cô nói. Với tất cả mọi người ạ, sẽ còn nhiều thời gian để nói về chuyện này trong vài ngày tới. Tôi đã bắt đầu và làm một số xét nghiệm trên mẫu u của anh. Điều đó sẽ giúp định hướng liệu trình. Phương pháp chữa trị có thể là hóa trị hoặc không, tùy vào kết quả xét nghiệm. 18 tháng trước, tôi đã nhập viện vì viêm ruột thừa. Khi đó tôi được đối xử không phải như một bệnh nhân mà là một đồng nghiệp, gần như chỉ đạo chuyên môn cho chính trường hợp của mình. Hiện tôi đã nghĩ tới điều tương tự. Tôi biết không phải lúc, tôi tiếp tục nói, nhưng tôi muốn nói về đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Không, cô nói, hoàn toàn không. Im lặng. Tại sao cô ấy dám? Đây là cách mà bác sĩ, những bác sĩ như tôi, hiểu về chẩn đoán bệnh. Tôi có quyền được biết. Chúng ta sẽ nói về liệu pháp điều trị sau, cô nói. Chúng ta có thể nói về việc anh quay trở lại công việc nữa, nếu đó là điều anh muốn. Nhóm kết hợp hóa trị truyền thống, cisplatin, pemetrexed và có thể là cả Avastin, có tỷ lệ tổn thương thần kinh ngoại biên cao. Do đó chúng ta có lẽ nên đổi cisplatin sang carboplatin, và điều đó giúp bảo vệ thần kinh của anh tốt hơn, vì dù sao, anh cũng là một bác sĩ phẫu thuật. Quay trở lại công việc. Cô ta đang nói về cái gì vậy? Cô ấy bị hoang tưởng sao? Hay tôi đã nhầm lẫn nghiêm trọng về chẩn đoán của mình? Và làm thế quái nào chúng tôi có thể nói về những thứ này khi không đề cập đến một dự đoán có tính thực tế về khả năng sống sót cơ chứ? Nền đất vốn đã cong vênh và rung động trong suốt những ngày qua lại rung lên. Ta sẽ nói chi tiết sau, cô tiếp tục. Vì tôi biết có quá nhiều thứ phải tiêu hóa. Tôi chỉ muốn gặp tất cả mọi người trước buổi hẹn thứ năm thôi. Tôi có thể giúp hay trả lời gì nữa không, ngoài chuyện đường cong sống sót? Không, tôi nói, tâm trí quay cuồng. Cảm ơn vì đã ghé qua. Tôi rất biết ơn về điều này. Đây là danh thiếp của tôi, cô nói. Có số phòng khám trên đó. Cứ tự nhiên gọi cho tôi về bất kỳ điều gì trước buổi hẹn hai hôm tới. Gia đình và bạn bè tôi nhanh chóng rà soát mạng lưới đồng nghiệp để xem ai là bác sĩ tốt nhất về ung thư phổi trong cả nước. Houston và New York có những trung tâm ung thư lớn. Tôi có nên tới đó điều trị không? Chi tiết về vấn đề di chuyển hoặc tạm thời thay đổi địa điểm sống hoặc bất kỳ cái gì khác có thể tính đến sau. Câu trả lời đến rất nhanh, hầu như nhất quán với nhau. Emma không chỉ là một trong những người giỏi nhất, một bác sĩ ưu bú nổi tiếng thế giới, chuyên gia về ung thư phổi trong ban cố vấn của một trong những trung tâm ung thư hàng đầu. Cô ấy còn được biết tới bởi lòng trắc ẩn, một người biết khi nào tiến và khi nào lui. tôi thoáng nghĩ tới một chuỗi những sự kiện đã đưa tôi lòng vòng trong quả đất tròn này. Chương trình nội trú của tôi được quyết định bởi một chương trình máy tính, và nó bắt đầu tại ngay đây, để rồi cuối cùng với một chẩn đoán bệnh đáng sợ, tôi lại nhập viện cũng chính tại đây, trong tay một trong những vị bác sĩ tốt nhất để chữa trị. Khoảng thời gian khá hơn của tuần đó tôi nằm lì trên giường, và vì căn bệnh ung thư tiến triển, tôi yếu đi trông thấy. Cơ thể tôi và cả nhân diện gắn liền với nó đã thay đổi lớn. Những chuyến di chuyển từ giường tới phòng tắm và ngược lại không còn là một chương trình vận động tự động mà đòi hỏi nỗ lực và kế hoạch. Bác sĩ vật lý trị liệu đưa ra một danh sách những hạng mục hỗ trợ tại nhà. Một cái gậy, bệ ngồi toilet chuyên dụng, những miếng xốp để đỡ chân khi nghỉ ngơi. Một đống thuốc giảm đau mới được kê. Khi tập tễnh bước ra khỏi bệnh viện, tôi tự hỏi làm thế nào mà chỉ 6 ngày trước đó, mình có thể dành tới 36 giờ liên tục trong phòng mổ. Tôi đã yếu đi nhiều vậy chỉ trong một tuần sao? Chỉ đúng phần nào. Bởi thực ra, tôi có khá nhiều thủ thuật và sự giúp đỡ của các bác sĩ khác trong phòng mổ để trải qua 36 giờ đó. Và dù vậy, tôi cũng đã phải chịu một trận đau đớn khủng khiếp. Khi những bản chụp CT và kết quả xét nghiệm đã khẳng định nỗi sợ của tôi, bởi chúng không chỉ cho thấy ung thư đơn thuần, mà còn là sự kiệt sức về thể xác, gần như là đã chết. Liệu việc này có giải thoát tôi ra khỏi nghĩa vụ cần làm, nghĩa vụ với bệnh nhân, với phẫu thuật thần kinh, với việc theo đuổi những điều cao đẹp? Có, tôi nghĩ, và đây chính là nghịch lý. Như một vận động viên chạm tới đích để rồi sụp đổ khi không còn nghĩa vụ phải chăm sóc bệnh nhân đẩy tôi về phía trước. Tôi trở thành người tàn phế. Thường khi gặp một bệnh nhân ở tình huống lạ, tôi xin tư vấn từ các chuyên gia liên quan và dành thời gian để đọc về nó. Bây giờ cũng vậy. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu đọc về hóa trị với vô số chất phản ứng và những phương pháp chữa trị tân tiến hiện đại nhắm tới từng loại đột biến, có rất nhiều câu hỏi trong đầu đã ngăn cản việc nghiên cứu của tôi. Như Alexander Pope, một chút học vấn là thứ nguy hiểm. Uống cho sâu đầy, bằng không sẽ không tận hưởng được hương suối Pierian. Chú thích: Pierian Spring, nước cam lồ, suối nguồn kiến thức khoa học, nghệ thuật. Hết chú thích. Không có kinh nghiệm phù hợp, tôi khó có thể đặt bản thân mình trong một thế giới thông tin mới mẻ này. Tôi không thể tìm được vị trí của mình trên tỷ lệ đường sóng Kaplan-Meier. Tôi chờ đợi đầy hy vọng tới buổi hẹn khám sắp tới. Hầu hết thời gian, tôi nghỉ ngơi. Tôi ngồi đó nhìn chăm chú vào bức hình Lucy và tôi ở trường y đang nhảy múa và cười lớn. Thật buồn, hai người đó lên kế hoạch về một cuộc sống bên nhau, vô tư lự, như chưa từng nghĩ đến sự mong manh của chính bản thân mình. Cô bạn tôi, Laurie, vừa mới đính hôn thì qua đời trong một tai nạn xe hơi. Như vậy, liệu có tàn nhẫn hơn chăng? Gia đình tôi trải qua một cơn xáo trộn trong những hoạt động nhằm chuyển đổi cuộc đời tôi từ một bác sĩ thành một bệnh nhân. Chúng tôi lập một tài khoản đặt hàng dược phẩm qua bưu điện, đặt mua thanh chắn giường và mua một chiếc đệm thật thoải mái nhằm giảm nhẹ cơn đau như đốt trên lưng tôi. Kế hoạch tài chính của chúng tôi mới chỉ vài ngày trước còn dự kiến tích lũy dựa trên khoản thu nhập tăng gấp 6 lần trong năm tới của tôi, nay trông thật bấp bênh. Và cả một loạt các công cụ tài chính mới dường như là điều thiết yếu để bảo vệ Lucy nữa. Cha tôi tuyên bố những điều chỉnh này hệt như một thỏa ước trước bệnh tật vậy. Tôi rồi sẽ đánh gục cái thứ này. Tôi rồi sẽ được chữa trị bằng một cách nào đó. Đã bao lần tôi từng nghe những người thân trong gia đình bệnh nhân đưa ra tuyên bố tương tự. Tôi không biết nên nói gì với họ lúc đó, và tôi cũng không biết nên nói gì với cha mình lúc này. Có khả năng nào khác không? Hai hôm sau, Lucy và tôi gặp Emma trong phòng khám. Cha mẹ tôi loanh quanh trong phòng đợi. Một y tá kiểm tra các cơ quan sinh tồn của tôi. Emma, và y tá của cô cực đúng giờ. Emma kéo một chiếc ghế ngồi xuống ngay trước tôi, mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng. Xin chào. Cô nói, đây là Alexis, cánh tay phải của tôi. Cô chỉ về phía người y tá, người ngồi trước máy vi tính để ghi chú lại cuộc trò chuyện. Tôi biết có rất nhiều thứ cần phải thảo luận, nhưng trước tiên thì anh cảm thấy thế nào? Ổn, mọi thứ đều đã được xem xét. Tôi nói, tận hưởng kỳ nghỉ của tôi. Còn cô thì sao? Tôi ổn. Cô ngừng lại. Thường bệnh nhân không hỏi bác sĩ cảm thấy thế nào, nhưng Emma cũng là một đồng nghiệp. Tuần này tôi trực nội trú, anh biết thế nào rồi đấy. Cô mỉm cười. Lucy và tôi đều biết. Các chuyên gia về bệnh nhân ngoại trú phải luân phiên trực nội trú, thế là cộng thêm vào vài giờ làm việc trong mỗi ngày đã quá bận rộn. Sau vài câu xã giao, chúng tôi bắt đầu một cuộc thảo luận thoải mái về thực trạng nghiên cứu ung thư phổi. Cô nói có hai con đường phía trước. Phương pháp truyền thống là làm hóa trị, nhìn chung là nhằm vào các tế bào phân chia nhanh chóng, chủ yếu là tế bào ung thư, nhưng cũng có cả tế bào trong tủy xương, nang tóc, ruột và tương tự. Emma khái quát số liệu và các lựa chọn giảng giải như thể với một bác sĩ khác. Nhưng một lần nữa từ chối, không đề cập tới đường tỷ lệ sống Kaplan-Meier. Các liệu pháp mới cũng đang được phát triển, nhắm tới những huyết hụt phân tử đặc trưng của bản thân ung thư. Tôi đã nghe tin đồn về những nỗ lực này. Từ lâu, nó đã là chén thánh trong công cuộc nghiên cứu ung thư. Và thật ngạc nhiên khi biết đã tiến bộ đến giường ấy. Những phương pháp chữa trị này có vẻ như đã mang đến khả năng sống sót dài hơn cho một số bệnh nhân. Chú thích: Holy Grail. Theo truyền thuyết 2000 năm qua, chén thánh được cho là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giêsu sử dụng tại bữa tiệc biệt ly, còn gọi là bữa tiệc ly biệt. Chứa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên. Ai sở hữu chén thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc. Vì trong buổi tiệc đó, Chúa Giêsu đã dùng quyền phép biến rượu trở thành máu thánh. Hết chú thích. Hầu hết kết quả xét nghiệm của anh đã có. Emma nói, anh có đột biến TI3K, nhưng vẫn chưa ai biết nó có nghĩa gì. Xét nghiệm cho EGFR, loại đột biến phổ biến nhất ở những bệnh nhân như anh, thì vẫn đang tiến hành. Tôi đoán rằng anh có cái này, và trong trường hợp đó thì có một loại thuốc gọi là Tarceva. Anh có thể uống nó thay vì làm hóa trị. Kết quả sẽ tới trong ngày mai, thứ sáu. Nhưng nếu anh ốm quá thì tôi sẽ cho anh làm hóa trị ngay từ thứ hai, trong trường hợp xét nghiệm EGFR là âm tính. Ngay lập tức tôi cảm thấy sự thân thiết. Đây chính xác là cách mà tôi tiến hành trong phẫu thuật thần kinh. Luôn có kế hoạch A, B và C. Đối với hóa trị thì quyết định chính của chúng ta sẽ là carboplatin hay cisplatin. Những nghiên cứu độc lập tiếp xúc trực tiếp cho thấy carboplatin được dung nạp tốt hơn. Cisplatin có khả năng đem tới kết quả tốt hơn nhưng cũng độc hơn, đặc biệt là đối với hệ thần kinh. Dù rằng mọi dữ liệu đã khá cũ và không có sự so sánh trực tiếp nào giữa hai loại trong chế độ hóa trị hiện đại. Anh có suy nghĩ gì không? Tôi không lo lắng về việc bảo vệ đôi tay cho phẫu thuật. Tôi nói, có nhiều việc tôi có thể làm trong đời. Nếu không có đôi tay, tôi có thể kiếm việc khác, hoặc không làm việc, hoặc gì đó. Cô dừng lại. Tôi hỏi anh điều này, việc phẫu thuật có quan trọng với anh không? Đó có phải là điều anh muốn làm không? Dĩ nhiên, tôi đã dành tới gần 1/3 cuộc đời mình cho nó. Ok, vậy tôi định gợi ý chúng ta tiến hành với carboplatin. Tôi không nghĩ điều này sẽ thay đổi khả năng sống sót, mà nó có thể ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cuộc sống của anh. Anh có câu hỏi nào khác không? Cô có vẻ rõ ràng về con đường chúng tôi sẽ đi, và tôi rất vui được đi theo. Có lẽ tôi đã bắt đầu cho phép bản thân mình tin tưởng rằng việc quay trở lại với phẫu thuật là hoàn toàn có thể. Tôi cảm thấy mình được thả lỏng một chút. Tôi bắt đầu hút thuốc được chứ? Tôi đùa. Lucy cười và Emma nhướng mày. Không. có câu hỏi nào nghiêm túc không? Đường Kaplan-Meier. Chúng ta sẽ không thảo luận về nó, cô nói. Tôi không hiểu sự kháng cự của cô. Suy cho cùng, tôi là một bác sĩ quen thuộc với những thống kê đó. Tôi cũng có thể tự mình tìm kiếm, và đó là điều mà tôi sẽ làm. Thôi được, tôi nói. Vậy tôi nghĩ mọi việc đã khá rõ ràng rồi. Chúng tôi sẽ đợi tin của cô vào ngày mai về kết quả EGFR. Nếu đúng, chúng sẽ bắt đầu với Tarceva. Nếu không, chúng ta sẽ bắt đầu hóa trị vào thứ hai. Được. Có một điều nữa mà tôi muốn anh biết điều này. Hiện tại tôi là bác sĩ của anh. Bất kỳ vấn đề nào anh gặp phải, kể cả trong việc chăm sóc sức khỏe thông thường, thì hãy tìm đến chúng tôi trước. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy sự thân thiết nhói lên. Cảm ơn, tôi nói. Chúc may mắn trong công việc của khoa bệnh nhân nội trú. Cô rời phòng, rồi lại ngó đầu vào ngay sau đó. Cứ từ chối nếu anh không thích, nhưng có một số người gây quỹ cho ung thư phổi muốn gặp anh. Đừng trả lời vội, cứ nghĩ về nó đi đã. Và nếu anh quan tâm thì thông báo cho Alexis. Đừng làm những gì anh không muốn. Khi ra về, Lucy nhận xét. Cô ấy tuyệt thật, đúng là rất hợp anh. Nhưng mà... Nàng cười. Em nghĩ là cô ấy thích anh. Vậy thì sao? À, có một nghiên cứu cho rằng bác sĩ thường dễ chẩn đoán sai cho bệnh nhân mà họ quan tâm về mặt cá nhân. Trong những thứ mà chúng ta phải lo lắng, thì anh nghĩ cái đó nằm ở điểm tứ phân vị cuối cùng. Tôi cười nói. Chú thích. Tứ phân vị là đại lượng mô tả sự phân bố và sự phân tán của tập dữ liệu. Tứ phân vị có ba giá trị, đó là tứ phân vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba. Ba giá trị này chia một tập hợp dữ liệu, đã sắp xếp dữ liệu theo trật tự từ bé đến lớn, thành bốn phần có số lượng quan sát đều nhau. Hết chú thích. Tôi bắt đầu nhận ra rằng việc đến gần với sự hữu hạn của cuộc đời đã thay đổi mọi thứ và cũng không thay đổi gì cả. Trước khi căn bệnh ung thư được phát hiện, tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi chỉ không biết là bao giờ. Sau chẩn đoán, tôi vẫn biết rằng một ngày nào tôi sẽ chết. Và cũng không biết là bao giờ. Nhưng giờ đây tôi biết là sẽ sớm thôi. Đây không phải là một vấn đề khoa học. Thực tế của cái chết làm rối loạn hết thảy. Vậy nhưng cũng không còn con đường sống nào khác. Rất chậm rãi, màn sương mù về kiến thức y học đang dần tan. Ít nhất giờ đây tôi có đủ thông tin để có thể đào sâu vào các nghiên cứu khoa học. Dù rằng các con số khá mù mờ, việc trong người mang đột biến EGFR tính trung bình ra thì có vẻ như kéo dài thêm một năm sống sót và đi kèm với khả năng sống lâu hơn. Còn nếu không mang đột biến này thì bệnh nhân có tới 80% nguy cơ chết trong vòng 2 năm. Làm rõ được phần đời còn lại của tôi sẽ là cả một quá trình đây. Ngày hôm sau, Lucy và tôi tới ngân hàng tinh trùng để bảo quản các giao tử và xem xét các lựa chọn. Chúng tôi vẫn thường mong sẽ sinh con khi tôi kết thúc chương trình nội trú. Nhưng giờ đây... Thuốc trị ung thư có thể có những tác động chưa biết tới tinh trùng. Do đó, để bảo toàn khả năng có con, chúng tôi phải trữ tinh trùng trước khi tôi bắt đầu trị liệu. Một người phụ nữ trẻ giới thiệu cho chúng tôi hàng loạt các phương án chi trả và lựa chọn đối với việc lưu trữ, cùng với các hình thức quy định hợp pháp về quyền sở hữu. Trên bàn cô là vô số tờ rơi sặc sỡ về các chương trình cuộc chơi cho các người trẻ tuổi bị mắc chứng bệnh ung thư. Nhóm diễn kịch ứng tác, nhóm a cappella, những đêm nhạc sống, v.v. Tôi ghen tị với khuôn mặt hạnh phúc của họ vì biết rằng về mặt thống kê thì có lẽ họ đều mắc phải các dạng ung thư dễ chữa trị và có triển vọng sống khả quan. Chỉ 0,0012% những người 36 tuổi mắc bệnh ung thư. Đúng, tất cả các bệnh nhân ung thư đều không may mắn. Nhưng có những loại ung thư này và có những loại ung thư khác mà người cực kỳ không may thì mắc phải. Khi được đề nghị làm rõ vấn đề xử lý tinh trùng, nếu một trong hai chúng tôi chết đi, ai sẽ là người sở hữu chúng một cách hợp pháp? Nước mắt bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt Lucy. Từ hy vọng xuất hiện trong tiếng Anh khoảng 1.000 năm trước đây biểu thị sự kết hợp giữa tự tin và tham vọng. Nhưng thứ mà tôi đang ham muốn, sự sống, thì lại không phải là thứ tôi dám chắc, cái chết. Khi tôi nói về hy vọng, phải chăng điều tôi thực sự muốn nói là dành một phút cho những ham muốn vô căn cứ? Không. Những thống kê y tế không chỉ mô tả các con số như tỷ lệ sống trung bình, chúng còn đo sự tự tin của chúng ta vào các con số bằng các công cụ như mức độ đáng tin, khoảng tin cậy và giới hạn tin tưởng. Do đó điều tôi thực sự muốn là dành một chút cho kết quả không chắc chắn về mặt thống kê nhưng vẫn có vẻ đáng tin. Khả năng sống sót nằm trên khoảng tin cậy 95%. Đó có phải chính là hy vọng? Liệu chúng ta có nên chia đường cong thành các khúc đoạn cuộc sống từ bị hạ gục tới bi quan, tới có vẻ thực tế, tới đầy hy vọng và tới hoang tưởng? Chẳng phải con số chỉ là con số hay sao? Hay là chúng ta đều không cưỡng lại được hy vọng rằng mọi bệnh nhân đều nằm trên mức trung bình? Hóa ra mối quan hệ của tôi với thống kê thay đổi ngay khi tôi trở thành một con số thống kê. Trong thời gian nội trú, tôi đã ngồi bên vô số bệnh nhân và người thân của họ để nói về những tiên lượng tàn nhẫn. Đây là một trong những công việc quan trọng nhất mà bạn làm trong vai trò một bác sĩ. Sẽ dễ dàng hơn nếu bệnh nhân đã 94 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của bệnh mất trí, đi kèm với chứng chảy máu não nghiêm trọng. Nhưng với những người như tôi, bệnh nhân 36 tuổi chẩn đoán mắc bệnh ung thư nan y, thực sự không có mấy lời dành cho họ. Lý do bác sĩ không cho bệnh nhân biết những tiên lượng cụ thể không hẳn vì họ không thể. Chắc chắn rằng nếu mong đợi của bệnh nhân ở đâu đó ngoài xa phạm vi có thể, ví như ai đó muốn sống đến 130 tuổi, hay ai đó nghĩ rằng chấm lành trên da là dấu hiệu của cái chết đến gần, bác sĩ sẽ là người được ủy thác để kéo mong đợi của họ trở về khoảng khả thi. Điều bệnh nhân kiếm tìm không phải là mớ kiến thức khoa học mà các bác sĩ giấu, mà là tính xác thực về sự sống còn mà họ buộc phải tự tìm ra. Nhấn chìm quá sâu trong các con số thống kê giống như cố gắng giải tỏa cơn khát bằng nước muối vậy. Nỗi lo lắng khi đối mặt với cái chết không tìm thấy phương thuốc chữa trị trong xác suất thống kê. Khi trở về nhà từ ngân hàng tinh trùng, tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng mình quả thật có trong người dạng đột biến chữa được EGFR. Hóa trị bị hủy bỏ, thật may mắn. Và Tarceva, loại thuốc viên trắng nhỏ trở thành liệu pháp chữa trị cho tôi. Tôi nhanh chóng thấy khỏe hơn. Dù không còn rõ đó là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được nó, một giọt hy vọng. Mây mù bao phủ cuộc sống của tôi lùi lại thêm vài cm nữa. Mảnh trời xanh hé hiện rõ hơn. Trong những tuần kế tiếp, khẩu vị của tôi quay trở lại. Tôi tăng cân thêm một chút. Trên người tôi xuất hiện chứng mụn nhọt nghiêm trọng và đặc trưng, thể hiện phản ứng tốt trong cơ thể. Lucy vẫn luôn yêu làn da mịn màng của tôi, nhưng giờ đây nó lỗ rỗ và chảy máu không ngừng bởi thuốc làm loãng máu. Bất kỳ phần nào được coi là đẹp trai trong tôi, nay đã dần bị tẩy xóa hết. Dù rằng thẳng thắn mà nói, tôi hạnh phúc vì mình xấu xí nhưng còn sống. Lucy nói nàng vẫn yêu làn da của tôi như cũ, mụn nhọt và mọi thứ. Nhưng nhân diện của chúng ta không chỉ tạo thành từ não bộ, tôi vẫn đang phải sống với hiện thân của nó. Chàng trai thuở nào say mê các cuộc đi dạo đường dài, cắm trại và chạy bộ, người thể hiện tình yêu bằng những cái ôm thật chặt, và người thường tung đứa cháu gái cười khúc khích lên cao. Người đó đã không còn là tôi nữa. Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể đặt mục tiêu trở thành người như vậy một lần nữa. Ở buổi hẹn hai tuần, một lần đầu tiên, cuộc thảo luận của Emma và tôi chuyển dần từ chuyện sức khỏe, như những vết ngứa thế nào, tới các vấn đề mang tính sinh tồn hơn. Phương thức đối diện ung thư truyền thống cũng là một lựa chọn. Rằng ai đó nên lui lại, dành thời gian bên gia đình và sống một khoảng thời gian lặng lẽ bình yên. Rất nhiều người sau khi được chẩn đoán đã bỏ việc hoàn toàn. Cô nói, những người khác thì dồn sức vào nó, thế nào cũng được cả. Tôi đã vạch ra 40 năm sự nghiệp cho bản thân. 20 năm đầu là một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học. 20 năm sau là nhà văn. Nhưng giờ đã đến cuối 20 năm cuối, tôi không biết mình nên theo đuổi con đường nào nữa. Tôi không thể trả lời anh được, cô nói. Tôi chỉ có thể nói là anh có thể quay trở lại phẫu thuật nếu anh muốn, nhưng anh cần phải hiểu được điều gì là quan trọng với chính mình. Nếu tôi có thể mường tượng một chút về việc tôi còn lại bao nhiêu thời gian thì sẽ dễ hơn. Nếu tôi có 2 năm, tôi sẽ viết. Nếu tôi có 10 năm, tôi sẽ quay lại với phẫu thuật và khoa học. Anh biết là tôi không thể đưa ra con số nào mà. Đúng, tôi biết. Nói theo điệp khúc lặp đi lặp lại của cô, thì việc tìm kiếm giá trị bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Nhưng một phần trong tôi cảm thấy như cô đang cố trốn trách nhiệm. Tôi cũng chưa từng đưa ra các con số cụ thể cho bệnh nhân của mình. Nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn có chút cảm giác về việc họ nên làm thế nào hay sao? Nếu không thì làm sao tôi có thể đưa ra những quyết định có tính sống còn cơ chứ? Sau đó tôi nhớ lại những lần tôi phạm sai lầm. Lần tôi khuyên một gia đình rút bỏ hỗ trợ sự sống cho con trai họ. Để rồi 2 năm sau đó, họ quay lại khoe tôi clip YouTube cậu bé chơi piano và tặng tôi bánh cupcake để cảm ơn tôi vì đã cứu sống cậu. Những cuộc hẹn với bác sĩ ung thư là quan trọng nhất, nhưng không phải là duy nhất trong vô số các cuộc hẹn mới với một loạt các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì Lucy